Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục, tôi tiếp tục triển khai cái đề tài Tam Giới lần thứ năm. Thưa toàn thể quý vị, Tam Giới mà tôi nói lần này là lần thứ năm, mà nếu cộng với những lần trước nữa đó, những lần nhiều lần trước trong thời gian mà tôi đề xuất ra cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa này đó, thì không phải lần thứ năm, mà nếu cộng hết thì có thể là lần thứ 10, 15 gì không chừng, 20 không chừng. Là bởi vì tôi xin thưa các vị là trên bước đường học đạo, hành đạo, tu theo đạo Phật để mong có chứng đạo, thì vấn đề Tam Giới là vấn đề lớn, vấn đề mà là khó khăn, học hành khó khăn, phải có thời gian và phải có thiện chí, mà trong đó là vấn đề tư duy và thiền định, tu tập và thiền định khá dày công phu, khá sâu sắc thì mới hiểu hết được, chứ không đơn giản chút nào đâu. Do vậy mà tôi nhắc tới, nhắc lui, nói qua, nói lại. Mà sở dĩ mà nói nhiều là tại vì không dám nói thẳng nói thật. Chưa dám nói thẳng nói thật. Cho nên thời gian dài mấy mươi năm vậy mà chưa dám nói thẳng nói thật. Hay là có thể nói không dám cơ. Bởi vì nói thẳng nói thật cái đề tài Tam Giới này đó, thì dân gian người ta gọi là lời thật nó mít lòng. Nó mít lòng, nó đụng chạm nhiều quá trong cái giới Phật tử tại gia mà chưa có học Phật sâu sắc. Phật tử tại gia mà chưa có học Phật sâu sắc là nói cái này ra là đụng các vị, nói ra là đụng quý vị hết. Còn hàng tu sĩ xuất gia rồi mà học lơ tơ mơ một vài năm, ba năm, thậm chí là tám năm, mười năm mà không có chịu học về các cái môn thiền định thiệt của đạo Phật á, thì vẫn không biết Tam Giới là gì, vẫn cứ nói bậy cho tới cái ngày 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi chết cũng có. Do chỗ đó mà tôi thấy là nó khó quá, biết từ lâu rồi mà chưa dám nói thiệt. Bây giờ tới cái tuổi này, cái tuổi mà chết nay mai không biết, còn mấy ngày nữa là 87 tuổi đấy, mà cũng gần như chưa dám, chưa muốn dám nói thật. Bởi lẽ nó đụng chạm quá nhiều, mà cái người nghe thì không biết được bao nhiêu phần trăm nghe mà hiểu mà tin mà thọ dụng mà tu hành. Còn cái mà nghe mà bất bình bất mãn mà đâm ra chống đối phỉ báng thì cái phần đó chắc chắn là quá nhiều. Do vậy mà cái ái ngại hoài, cân nhắc, chưa dám nói thẳng, chưa dám nói thật. Bây giờ thì bắt đầu nói thật hơn, mà nói thật hơn chứ còn nói mà thật mà đúng 100% thật hết á, giống như vàng 4 số 9 là vàng đó, thì cũng khó, cũng không có người nghe. Thành ra mình nói vậy, mình nói để chi? Mình nói mà cái người nghe kiếm khó quá, thậm chí là gần như không có, thì mình nói để chi? Do vậy mà nó đắn đo gần một năm nay, suy nghĩ hoài không dám nói, rồi tuyệt tích giang hồ trong là sau 7 tháng nay không dám nói, không dám nói bài gì khác, coi như là muốn bỏ nghề, muốn nghỉ luôn á. Nhưng mà bây giờ thì cũng suy gẫm tới, suy nghĩ lui,
thì bây giờ gọi là tái xuất giang hồ, nói theo kiểu của Kiếm Hiệp, Kim Dung. Thì cũng hy vọng rằng là nó tới, các vị muốn ai nghe là nghe, ai không nghe là thôi. Chứ tôi xin thưa là khó lắm đấy, khó nói lắm. Hôm nay thì tôi tiếp tục, dù khó nói cũng cố gắng nói. Vấn đề tam giới á, các vị nhớ Kinh Pháp Hoa nói nó có cái phẩm kinh đó nói trọn về cái ý nghĩa của tam giới vô an, du như quả trạch. Những chúng sinh mà sinh sống mà hoạt động trong tam giới, mình còn sinh sống trong tam giới, mình hoạt động trong tam giới, ý nghĩ lời nói việc làm của tam giới không ra khỏi tam giới được, thì những người đó, những chúng sinh đó không bao giờ có sự an ổn. Tam giới nó tương quan chặt chẽ lại với là với khổ đế của đạo Phật. Khổ đế nó có 11 món mà tôi đã đúc kết lại, tôi nêu ra đó, tôi không biết là các vị đọc được có nhớ hay không. Chứ khổ đế nó có chia ra từng nhóm thì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, 4 món. Rồi 4 món nữa cũng hết sức là rõ rệt: cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, ngủ ấm xí tịnh khổ. Đó là 8 món khổ đó. Đúng ra là người đệ tử Phật thì phải học ngay những vấn đề khổ đó. Rồi đúc kết lại 8 món khổ đó, nó thành ra 3 cái khổ tổng quát là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Cộng chung có thể là 11 món khổ. Mà 11 món khổ đó là cái người mà thân khẩu ý mà tu tập mà vượt ra tam giới rồi đó, thì 11 món khổ đó coi như hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có, không có tác động, không có hoàn thành, không có làm gì được cái con người mà ra khỏi tam giới. Mà 11 món khổ đó nó có cái nguyên nhân của nó là do mình hoạt động á. Mình hoạt động, mình làm việc, mình nói, mình nghĩ, mình làm cái việc của trong tam giới. Cho nên cái kết quả nó thành là 11 món khổ như tôi vừa nói, gọi là khổ đế. Thì những cái nguyên nhân mình nó làm ra 11 món khổ đế đó, quả khổ đó là tập đế. Tập đế nó gồm căn bản chủ ngục của các cái đầu nậu của các cái thứ phiền não vô minh gây ra đau khổ, nó là tham sân si. Tham sân si nó biến dạng ra thành là phẫn hận, phu não, bạc sang, cuốn xiểm hại, kêu vô tàm, vô quý, vân vân. Những cái đó ai có học học thêm về duy thức học thì cái đó rõ lắm. Thì những cái thằng chủ ngục đầu nậu là tham sân si, là chúa tể vô minh, nó sanh ra nhiều cái thứ gọi là phiền não chi mạc. Phiền não chi mạc tức là nhánh lá trồi trượt của tham sân si. Đó là cái cặp phạm trù gọi là nhân quả, cái chân lý nhân quả bên mặt tục đế của thế gian. Nếu chúng ta diệt trừ được cái tập đế, cái nguyên nhân của khổ đau, thì chúng ta ra khỏi tam giới. Mà ra khỏi tam giới đó thì trong giáo lý thứ đế gọi đó là diệt đế. Diệt đế nghĩa là diệt hết những cái nguyên nhân đau khổ, còn lại một con người sống trong vũ trụ thiên nhiên một cách tự tại, tự do. Con người đó theo kinh Bát Nhã gọi là bất thủ ưu tướng, như như bất động. Con người đó không còn dính mắc ở trong hiện tượng giảng pháp, ở trong các tướng, các pháp ở thế gian. Con người đó là con người ra khỏi tam giới, mà Phật là người đó. Phật là con người đó, chứ không có ai đâu lạ hết. Do vậy cho nên trên bước đường tu tập mà chúng ta mà tu tập mà có được cái giới rồi cái định, quan trọng nhất là cái định, thiền định đó. Tu tập thiền định mà đúng rồi là dứt khoát là nó là nguyên nhân để sản sinh ra trí tuệ. Mà người có trí tuệ đạt tới đỉnh cao thì người đó có giải thoát tri kiến, tức là thành Phật. Nếu chưa thành Phật thì nữa thì cũng là cái địa vị gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là cái từ nói vậy thôi, chứ kỳ thật chẳng có Bồ Tát là gì. Địa vị Bồ Tát là chẳng qua là thí dụ như nói cái trình độ giác ngộ đó, nó đạt tới cái đỉnh so với vô thượng Bồ Đề thì nó là 80%, 85, 90, 95, 99, nghĩa là chưa trọn vẹn bằng Phật. Phật thì giác ngộ trọn vẹn 100%, gọi là Phật, hoàn toàn ra khỏi tam giới. Còn Bồ Tát thì còn chút xíu nào nhỏ nhe tập khí của tam giới thì gọi là Bồ Tát, chứ thì thật là Bồ Tát chẳng có là cái con người nào khác. Bồ Tát là tôi, là các vị, là tất cả Phật tử nam nữ. Bồ Tát là tất cả tăng ni, trẻ cũng như lớn đều là có thể là Bồ Tát được hết. Là dựa trên cái trí tuệ giải thoát giác ngộ có của mình. Do vậy mà nếu mà các vị học kỹ coi, học giáo lý tứ đế kỹ mà, vô khổ tập diệt đạo, vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Khổ đế 11 món đó không có thiệt đâu, do mình làm nó ra đó, chứ nó tự nó không có là cái gì hết. Ai biệt liên khổ tự nó không có là cái gì hết, oán thân hội khổ tự nó cũng không có là cái gì hết. Cầu bất đắc khổ, cầu âm sinh thành khổ, khổ khổ hành khổ hoài khổ, tự nó không là cái gì hết, nghĩa là hoàn toàn nó không có. Nó có là do con người mình làm ra, là cái gì để thành cái đó, đó là tập đế đó. Học là phải thiền định là vậy đó, tập đế. Tham sân si mạng nghi thành kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ vân vân, phẫn hận phu não tật sang, cái đó làm ra khổ đế. Chứ khổ đế không có là cái gì hết. Do vậy mà vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Cái đó tôi đã viết cái quyển kinh rồi, đang bỏ in ở Sài Gòn, có thể tháng hơn tháng sau là tôi có thể cúng dường cho ai. Nếu các vị cần thiết hữu duyên, tôi giúp có thể nói là rất là rõ, và nó rất gần gũi với cái mà tôi gọi là tôi muốn nói thiệt mà chưa dám nói. Thành ra là cái tâm giới này nói hoài, nói mãi, nói mà có người người ta đòi nhiều, mà người ta đòi học cho nhiều kinh đó. Tôi nghe người ta nổi giận, tôi nói cái thằng cha này, cái ông thầy này, nó dai, nó dài, nó dở, cứ nói hoài nhăn nhăn tam giới. Xin thưa không phải vậy đâu, học Phật không phải đòi nhiều kinh đâu nha. So đó giảm nghèo ta cho chừng vài ba lượng vàng thôi, mà biết xài đó thì vài ba lượng vàng đó đó ta làm vốn, ta trồng cà phê, ta đào ao, ta nuôi cá, nuôi tôm, ta trồng lấy giống đó, người ta trồng cải, trồng hoa màu, thì vài ba lượng vàng đó người ta làm ra xóa đói giảm nghèo được đấy. Còn cái người mà không biết trồng trọt, không biết chăn nuôi, không biết làm ra từ cái vốn mà để làm thêm cái kinh tế khác, thì dầu cho vàng từng bao tải vậy đó, mà đem về để mà lót những cái chỗ sàn nước dơ, hoặc là để lót con đường để đi cho nó khỏi ngập nước. Thì cái thành phần mà có vàng nhiều như vậy đó, cũng nhà nước nào cũng không xóa đói giảm nghèo cho họ được đâu. Chứ còn người biết xài đó, người ta cho thì 10 cái tấm giấy mỏng mỏng gọi là đô la Mỹ đó, 10 tấm thôi, mà người ta biết làm ăn, người ta biết buôn bán, người ta biết trồng trọt, người ta biết làm cho nãy đã ra đó, thì 10 miếng hoặc 20 miếng giấy đô la, trăm đô đó, ô, ta làm vốn, ta làm giàu được á. Chứ mà đòi mà cả bao tải đem về lót đường thì để làm gì? Do vậy cho nên là tôi rất sợ ai mà đòi học kinh thiệt nhiều. ôm kinh cả đống vậy. Kinh điển Phật đâu cần nhiều vậy. Cho nên là vấn đề tam giới tôi nhắc tới nhắc lui là vậy. Tôi muốn người ai đó biết dùng coi nó như là vàng 4 số 9, hay là như đô la Mỹ, đô la Úc, hay là đồng euro. Nó có 5-10 miếng rồi cầm vậy thiều à, vậy mà xóa đói giảm nghèo được đấy. Cho nên là nói trở lại là vấn đề tam giới, cái mà tôi lo nhất, tôi hết sức lo sợ, và tôi nói hôm nay mấy chục năm rồi, cái kế hoạch tư hoạch quá tệ. Vì để mà học cái đó, thân kiến là chấp cái bản ngã, bảo thủ cái tôi, cái ta, cái bản ngã của ta, cái bản ngã ta là bản ngã, và những cái ngã sở hữu là của ta. Cái đó đều gọi là chấp về thân, gọi là thân kiến. Chữ kiến là chấp mắt, là bảo thủ, là ôm đồm theo cái thấy biết của mình. Rồi cái biên kiến là trong hàng đệ tử Phật chúng ta, kể cả cái hàng tăng ni nữa cơ, mà cho rằng là chết rồi mà còn một cái hồn từ đời này qua đời khác, hồn nào là đưa về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, rước về cực lạc rồi, vậy mà cũng chưa chịu cầu nguyện gian sinh lại lục đủ thứ, làm đám cúng đủ thứ để yêu cầu năn nỉ Phật Di Đà rước cái hồn rồi, vậy mà cho tới mấy chục năm sau vẫn còn dỗ tổ, vẫn còn cúng kiến lại lục linh đình trọng đại, khóc rỉ rả nữa. Thế thì cái việc làm đó nếu là việc làm có tăng đi thì phải hỏi chứ, cái cúng đó để làm gì? Hiếu là vậy đó sao? Cho nên cái chữ cúng, cái này là tôi giảng nhiều bài, bữa nay là nói ta chỉ tăng tới số 9 rồi đó nha. Tôi nói vụ này nhiều lắm mà. Thí dụ như tăng ni thì mê dỗ tổ, còn Phật tử thì mê tổ tiên. Nhưng mà nói cái này là có người ta chửi trong đầu liền à, vậy chứ mày không mê tổ tiên, mày không thờ tổ tiên, mày là cái thằng mất gốc, là gông ăn bạc nghĩa, Xin thưa đừng có nóng, không phải vậy đâu. Tôi không muốn bảo ai là mất gốc. Tôi không có muốn khuyên ai là uống nước đừng nhớ nguồn, không có, tôi không có cái ý đó. Nhưng mà cái người Phật tử người ta thờ cúng tổ tiên bằng cái kiểu của người Phật tử. Thờ cúng tổ tiên kiểu người Phật tử là tôi nói các vị cũng không chịu nữa. Tới cái ngày mà ông bà mình mất đi qua đời đó, chết đó. Nên là ngày hôm qua nè, tôi mới dỗ ông già tôi nè. Tôi gọi là cúng chơi, cúng chơi, giả đò cúng. Cho nên cũng có làm đàng hoàng, rồi cũng có giả đò để nhang, rồi vậy cũng cúng trà, cúng nước, thậm chí nếu mà có rượu gì ta cũng cúng được. Giả đò cúng đó mà, thì hồi đó cha mẹ ông bà mình thích cái gì, ưa cái gì. Còn sống sao bây giờ mình cũng giả đò, mình cũng làm vậy, mình giả đò cúng. Cái điều đó tôi mấy chục năm nay tôi làm thầy chùa, là tu sĩ Phật giáo, tôi vẫn chưa bỏ. Nhưng mà cái cúng nó nhẹ nhàng vô cùng, không có lo lắng gì nhiều ở chỗ. Coi cái gì đó nhớ chừng vậy đó mà. Cha mẹ mình thích cái gì, muốn ăn cái gì, thích cái gì đó, giờ mình mua đó một vài món mình cũng đơn sơ nha. Và cái cúng của tôi là không có vụ để tên nửa cây nhang hay là 2/3 cây nhang gì hết rồi nha. Bởi vì vừa vào nửa cây nhang, 2/3 cây nhang nó cũng không có chân lý gì. Bởi vì nhang thì người ta mua có khi là 4 tấc, có khi là người ta mua cây nhang 5 tấc. Mà ta mua cây nhang mà 5 tấc nó xe ra rồi mình chờ mà tới 2/3 cây nhang đó thì trời Phật ơi, ở đâu không biết, chờ ở cái miền Nam tôi ở đó. Không biết bao nhiêu là con này con kia. Mà nếu mà có mùa, mà cái mùa trái cây chín, cái mùa xoài, cái mùa mít á, là rùi dữ lắm. Mà nếu mà rùi mà nó bu vô trong đồ ăn thì ăn rồi còn gì là mình chết. Cho nên với tôi thì vấn đề cúng đám giỗ nó không có nên cúng lâu. Cúng chút xíu à. Đốt nhang đốt đèn lên giỡn cúng rồi cái giả đò mời. Thì mời ở đâu? Ta đi về Cực Lạc rồi mà mời cái gì? Hoặc là ai đó tội lỗi, cứ theo cái mấy ông thầy chùa ngu, nó nói là tội lỗi thì xuống địa ngục rồi. Còn nếu mà có nhờ thầy chùa tụng thì nó nhờ Phật Di Đà kéo về Tây Phương Cực Lạc ở bển rồi. Thì có để thêm cái nhang này mà nguyên cái nhang 6 tấc đi nữa, cũng chẳng có cái vong hồn nào để mà ăn. Nếu nói về lý thì mình phải nói vậy chứ. Nhưng mà nói như vậy là cái lý đó là cái lý tầm bậy đó, cái lý của người vô lý, nhưng mà người ta vẫn tin. Do vậy cho nên là tôi nói là có khi tôi có những bài thơ tôi nói viết thì viết cho mình, viết chơi, không biết là có ai nghe hay không. Thành ra cái việc mà đạo Phật của mình còn làm nhiều cái đó tréo cẳng ngỗng dữ lắm. Không có đám đã gọi là Phật tử gần xa, gọi là thuần thành hay chưa thuần thành. Thế trong thân nhân mà có người quá cố là mời tụng mà. Mời tụng mấy người khác khá, ta mời là mấy chục thầy, mấy chục tăng ni, đưa đi về Cực Lạc rồi. Mời Phật kêu Phật Di Đà tới, bắt hồn đi rồi. Vậy mà còn cúng hoài là sao? Còn người nào, cứ theo quan niệm thông thường, người nào mà ít phước, ít tu, thì diêm vương quỷ sứ. Cho nên là những cái đám đó mấy ông thầy chùa đọc sớ là đưa lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà đọc điệp là tâu diêm vương. Mà đã là đọc sớ để đưa lên cầu nguyện lên Cực Lạc Tây Phương rồi, mà lại còn đọc điệp để báo cáo diêm vương rằng kỳ này là tôi làm cái thất này là thất thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó, là cho tới 10 cái thất. 7 cái thất. 7 cái thất là cúng 10 cái ông thập điện minh vương, diêm vương. Thế thì cái việc làm đó là làm cái gì kỳ cục vậy? Làm từng thất để cầu nguyện với thập điện minh vương. thì cầu đưa lên trên, hoặc là năn nỉ với thập diện diêm vương. Đối đạo Phật là một diện phi lý, vô cùng phi lý. Vậy mà những người đệ tử Phật trong đạo Phật của chúng ta, Phật tử rất bằng lòng làm như vậy. Rồi các thầy tăng ni trẻ cũng như già, có những thầy cũng khuyến khích làm như vậy. Cái đó xin thưa là hoàn toàn không phải là đệ tử Phật đâu. Dầu là xuất gia cạo tóc đàng hoàng ở chùa đàng hoàng mà cũng không phải đệ tử Phật. Còn Phật tử tại gia mà đòi làm những việc đó cũng không phải đệ tử Phật thiệt. Nghĩa là nó lại căng với đệ tử Phật, mà đệ tử Phật lại căng với cái đạo nào. Bởi vì đó là thân kiến, đó là biên kiến. Biên kiến tức là cho rằng là ông bà mình, cha mẹ mình còn có một cái hồn dính dĩa còn. Mà nếu dính dĩa còn thì mình thờ thì mà thờ đi. Tại sao lại mời thầy đưa đi cảnh giới cực lạc Tây Phương rồi? Vậy thì mình làm cái gì? Còn nếu như mình không tin rằng là Phật Di Đà rước được, vậy thì cái hồn đó phải đọa vào địa ngục ở dưới lòng đất chứ gì? Mà đã dưới lòng đất rồi thì tại sao lại mình còn thờ, mình dỗ, mình cúng, mình hy vọng mà là ăn được là sao? Cho nên cái việc làm đó coi chừng nó trái cảnh động hết sức vô lý vô cùng. Mà nói thì nó nói dài, nó dài, nó dở, nó dại dột. Mà không nói thì nó cũng tội nghiệp cho đạo Phật chứ. Thường kiến ngoài đạo rõ ràng vậy mà ta gọi người ta là Phật tử, ta gọi là ta là đệ tử Phật là sao? Đó, gọi là thường kiến là vậy đó. Cho nên là hương hồn, chánh hồn, thần hồn, gì hồn đó tôi nói trong cái tập mà những chữ lá trong tay đó. Các vị Phật tử nào có đọc, đó là những điều phi lý. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Thì dựa vào Đức Bổn Sư của chúng ta, dựa vào Phật Thích Ca. Tôi nói là người ta nói tôi nói thô bạo, nói quá mạnh dạn, người ta nghe, không thích nghe cái con người ăn nói có vẻ là cứng cỏi. Có người ta nói giống như du cô, chứ tôi nói thiệt á, Đức Phật của chúng ta từ khi mà đi tu cho tới khi thành Phật là không có cúng bất cứ là thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào hết thảy. Do học đạo, hành đạo, tu tập thiền định tột sâu, nảy sinh ra cái, nó phát hiện ra cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, thành tựu được nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, hiểu rõ cái nguồn cơn, cái sự hóa sanh của hiện tượng vạn vật trong vũ trụ, gọi là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, nhận thức chân lý của vũ trụ vạn hữu một cách tột đỉnh tận cùng, qua hai cái chân lý là nhân quả và chân lý duyên sanh. Hai chân lý đó là chân lý của vũ trụ đó. Thế thì cái người như vậy, đời tôn sinh gọi đó là vị giác giả, là một con người giác ngộ, là Phật. Chứ Đức Phật mà thành Phật đâu có cúng thằng nào, không cúng thằng nào, không lại thằng nào, không cúng con nào, không lại con nào, không cúng thằng nào, không nguyện thằng nào, không nguyện con nào, không cầu thằng nào, không cầu con nào, không nguyện đức nào, không cầu đức nào, không nguyện đấng nào, không cầu đấng nào, điều đó là điều của Phật làm. Vậy mà bây giờ đệ tử mình đến lắp vô chùa là cúng. Còn ở thầy chùa là chuyên môn làm nghề cúng. Cái đó là nói nghe không ai là thương nổi ha. Tăng ni nghe cái đó cũng không thương nổi. Mà nhất là các thầy mà làm cái nghề cúng đó, nghề cúng đám đó, nghe gần như thù hận nữa là khác chứ. chứ thường sao cho nổi. Nhưng mà tôi xin thưa các thầy, xin thưa các ni sư, nếu các vị làm nghề cúng thì cái chuyện đó là chuyện kinh tế, mỗi người làm cách không có sao hết á. Nhưng mình nên nghĩ rằng là mình làm coi chừng cái nào nó có tổn hại cho cái đường lối tu hành của chánh pháp của đạo Phật á, thì mình đừng để cho người ta làm lạc, tội nghiệp người ta. Chứ còn cái việc cúng hay là cái việc làm gì khác là, thì cũng là một, mỗi người làm ăn một cách. Kẻ thì buôn bán, mà buôn bán thì nó hàng hàng ngàn ngàn mặt hàng, ai làm mặt hàng nào thì bán mặt hàng nấy. Trồng hoa màu cũng vậy, đó là hàng ngàn ngàn giống cây, thì mình muốn trồng cây gì miễn có là quy lợi là được, chuyện đó không ai có quyền nói gì hết. Nhưng mà để dùm cái đức Phật của chúng ta, đức Phật của chúng ta cho mọi người một cái phương thuốc gọi là vô thượng y dương đó, phương thuốc mà để trị cái bệnh dứt khổ cho con người đó, hay lắm. Mình đừng làm lệch cái, làm hư cái toa thuốc đó, đừng làm hư cái vị thuốc đó, đừng dạy người ta sử dụng sai cái cách trị bệnh uống thuốc của cái đức vô thượng y dương, đức bổn sư của chúng ta, mà tội nghiệp cho người ta. Cho nên là tôi nói cái chuyện của tam giới, là tôi sợ nhất là vấn đề là thân kiến, biên kiến ha. Mà biên kiến tôi nói nãy giờ đó là thường kiến đó, chấp có cái linh hồn còn hoài. Mà đạo Phật thì cho là không còn hoài vậy đâu. Cái chữ pháp thân đó là khi mình chết rồi mình hòa tan với vũ trụ vạn hữu đó, hòa tan với địa thủy hỏa phong không kiến thức, rồi từ cái chất liệu đó nó hợp lại, nó thành ra một cái khác, có cái thành khác. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca chết rồi bây giờ Đức Phật Thích Ca còn một cái hình ảnh của Phật Ca là đi xứ này xứ kia, giống như cái câu mà tam thiên đại thiên thế giới ở trong các cái sách mà cũ mình học đó nha. Tôi học rồi hết đó. Chữ tam thiên đại thiên thế giới là hoàng đường ảo tưởng đó. Đức Phật Thích Ca không nói cái đó là chi đâu. Nói nào là một cái núi Tu Di ở giữa, rồi trên đỉnh đó Tu Di, rồi có 36 cõi trời gọi là tam thập, 33 cõi trời gọi là tam thập tam thiên, rồi trên thì có trời thiểu quang thiên vô lượng quang thiên vân vân. Cái bài vở đó, cái bài học đó bậy hết sức bậy. Bài học đó và tôi ít bữa làm sao tôi có thể nói tên những ông pháp sư đó à. Nói à, dầu là quốc sư đi nữa nghe, trong đó mấy ông quốc sư nó bậy không đó. Đưa đạo Phật vào cái chỗ quan đường ảo tưởng mê tín vô cùng, nghĩa là cái người trí không chấp nhận được. Những người mà có cái con mắt, có cái đầu óc khoa học thực nghiệm, những người thực tế không bao giờ ta chấp nhận được đạo Phật bằng cái kiểu giải thích như vậy, bằng cái kiểu giáo dục đào tạo như vậy. Thì sau này lần lần người ta sẽ nói, bây giờ không bao giờ thì giờ nào mà nói cho đủ cho hết cái đó được. Thế thì đổi cái thân kiến, biên kiến thôi, còn cái tà kiến là thôi quá chừng rồi. Đây là nói chuyện tam giới là nói vậy chứ nói gì giờ. Tà kiến quá đi. Thần là do vua mà phong tặng. Thánh là do những cái bậc lãnh đạo tôn giáo ban tặng. Còn quỷ ma là do bình dân ít hiểu biết, ít trí tuệ phong tặng. Cái đó là cái này để ý hay lắm á. Vua đời nào có sợ quỷ ma? Bởi vì vua là thiên tử mà. Tự Khổng Tử đặt ra rồi, vua là không bao giờ sợ quỷ ma. Cho nên là vua không có phong quỷ ma. Vua là ta phong những vị tướng, vị tướng gọi là khai quốc công thần này kia chết rồi là ta phong cho, gọi là gọi những vị đó là ta phong cho cái sắc, sắc là sắc lĩnh đó, cái vị đó có công lao đất nước thì ta phong cho làm thần. Đấy, do vậy mà vua ta ban ra là mỗi đất địa phương nào cũng có một cái người là đóng góp vào trong cái việc là phò vua giúp nước, cho nên ta phong làm thần. Vua cho cái sắc cái rồi là làng xã phải thỉnh cái sắc đó đem về thờ, để lập ra mỗi xã vậy, mỗi làng vậy cái chỗ cái đình gọi là đình thần. Thì thần đó, vị thần đó là vua phong, là vua phong là còn sống thì chia lương, chia đất, chia 100 hưởng lộc trăm nhà gọi là bá hộ, hưởng lộc ngàn nhà gọi là thiên hộ, hưởng lộc 1 vạn cái nhà thì gọi là vạn hộ, vạn hộ hầu, thiên hộ vương, bá hộ là do vua phong. Còn sống thì phong bá hộ, thiên hộ, vạn hộ để mà chia nhau mà ăn đó bạn, ta gọi là phong kiến. Phong kiến có nghĩa là phong hầu kiến quốc, chia nhau mà ăn. Đó là cái chuyện chính trị của nhà vua xưa nay. Còn chết thì ta phong cái gì đó, phong cái sắc để về cho dân thờ, cho bá tánh, mọi người thờ. Rồi dân thì đương nhiên là phải lãnh cái sắc đó về phải thờ vậy thôi. Bởi vì người ta làm quan người ta chết, sống người ta ăn vạn hộ hầu, bá hộ hầu. Giờ nó chết rồi mình phải thờ làm thần chứ. Còn thánh á thì các nhà tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo, ta phong ra những cái người có công lao trong cái đạo của ta, trong cái tổ chức của ta, trong cái tôn giáo của ta, ta phong làm thánh. Cho nên thánh cũng chẳng phải là cái ông gì hết. Cái chữ thánh đây là chữ nhĩ, là cái lỗ tai bên, chữ khẩu miệng bên. Ở dưới đó là có chữ chủ. 3 cái bộ ghép lại thành chữ thánh. Theo cái chữ của Trung Quốc. Chữ Tào. Chữ Hán. Thì thánh là cái người làm chủ. Tương đối là những người đó tốt. Những người làm chủ được thân, khẩu ý của mình từng phần nào đó hơn người thường. Do vậy mà Khổng Tử định nghĩa chữ thánh là bất giáo nhi thiện, phi thánh nhi hà. Thánh là ai? Thánh là cái người không có người dạy nhiều, mà vẫn tốt, vẫn lành. Còn chữ hiền ta định nghĩa là giáo nhi hậu thiện, phi hiền nhi hà. Cái người hiền là cái người được dạy dỗ, mà dạy dỗ người đó biết nhận thức, biết lẽ phải, trở thành người tốt, gọi đó là người hiền. Còn cái chữ ngu là gì? Giáo diệt bất thiện, phi ngu nhi hà. Dạy rồi mà cũng không tốt được, không lành được, thì người đó gọi là người ngu. Cho nên người ngu cũng là người, mà là tại vì dạy không được, không trở thành người tốt, không trở thành người lành được, thì gọi là người ngu, chứ cũng là người thôi. Còn người hiền là được dạy, được đào tạo, được giáo dục, trở thành người tốt, gọi là hiền. Còn người thánh là người làm chủ được, tự mình làm chủ được lấy mình. Do vậy mà hiền hay thánh gì cũng đâu phải ai đâu lạ. Thần là vua phong, thánh là những nhà lãnh đạo tôn giáo phong. Còn dân ngu của mình đó, dân ngu mà quá thiệt thà, ít hiểu biết đó, thì thấy cái con ma chết rồi, người ta chết rồi là có con ma ở ngoài cái mã đó, là tự nhiên sợ con ma. Rồi thấy người nào chết đuối xong rồi cứ sợ xong đó có ma da dưới á. Chứ có con ma da nào đâu. Tại không biết lỗi thì chết đuối chết chìm. Xứ tù đó có cái con nhỏ đó, nó đâu chừng 14-15 tuổi gì chết đuối tên con Lời. Úi chú cha, tụi tôi sợ quá trời, đứa nào mà lội xong tắm rồi mà hô con Lời. Nhát lên cái là chạy, nghe leo lên bờ không kịp á. Chứ kỳ thật có con Lời nào thành ma da gì đâu. Còn nhiều thằng nữa, cũng chết chìm, mà chết chìm rồi là cái bọn ngu á, ngu như tụi tôi nhỏ đó ra, sợ lắm, đó tên cái người chết đó là tự sợ. Chứ nếu mà người chết rồi mà còn cái gì đó đó thì những trần giặc đấy, một trần giặc là chết bao nhiêu triệu người đó chứ. Mà đâu có thành con quỷ nào mà dằn không bé cậu ai được đâu. Nếu mà con ma con quỷ mà nó có thiệt á, thì khi mà nó chết rồi thì nó dằn không bé cổ mấy cái anh lính mà đã từng bắn nó đó. Nhưng mà nó không làm được, là tại vì cái ngũ quẩn thân này nó tan rã nó chết rồi thì thôi để trả về cho thất đại à. Ấy thế mà mình tin có một cái hồn hoặc là ma quỷ yêu tinh đó là do dâm phong đó, do người thiếu trí phong đó, chứ không có ma quỷ gì hết á. Tôi là ngang bướm từ hồi nhỏ rồi, chỗ nào mà nói có ma có quỷ có thần có thánh là mà tôi đi học mà mấy thằng nào nhắc là tôi chửi sạch bách, không còn một tên thần thánh nào mà tôi ngang. Vậy mà bây giờ sống tới năm nay là hơn là gần 87 năm rồi mà không có ma quỷ nào bắt hết. Còn ở chuồng của tôi làm nó có mấy thằng nó nuôi bùa nuôi ngải nữa cơ. Người ta báo với tôi nó có mấy thằng nó nuôi ngải nuôi bùa để nó chú nguyện cho tôi đó, cho tôi mau tàn sát đó. Mà nó giải muối giải gạo rồi nó cúng ngải cúng bùa cũng không làm gì tôi được cho tới ngày nay. Cho nên cái tà kiến đó, cúng tùm lum tà la, thờ tùm lum tà la đó là tà kiến. Cho nên mà thỉnh thoảng có Phật tử lại tôi thăm tôi cũng muốn hỏi kinh điển gì đó không biết, tôi hỏi cho nhà có thờ gì, buôn bán hay gì, có thờ ông địa ông làng không, là tôi nói cho một hồi cái vụ mà thờ đó. Vừa nghe vừa thức cười mà không biết có tỉnh được cỡ nào không biết. Chứ thờ cái ông thần tài thì làm sao mà ông giúp cho mình có tiền được. Nếu thần tài mà mình thờ có một ông mà giúp cho mình có tiền được á thì là mấy cái người mình nó đánh ra thần tài. Nó đánh ra thần tài nó hầm là cả 100,000-200,000 ông ở trong mấy cái lò nung về đem nó bán thì nó ngu gì nó bán cho mình. Nó để nó thờ nó giàu biết chừng nào. Còn mấy ông thầy chùa khai quan điểm nhãn cho mấy ông thần tài đặng bắt bổn đạo đem về thờ thì mấy ông thầy chùa lại ngu gì không mua ông khai quan điểm nhãn rồi biểu nó giúp tiền của cho mình. Đi làm chi mà khai quan điểm nhãn, gọi là một buổi lễ vậy thôi mà cúng được 50 tâm vậy. Cho nên là khi mà mình nói cái lý á, cái lẽ thật á, phân tích ra để mà nhận thức á, thì trong đạo Phật của mình còn nhiều cái tà kiến dữ lắm. Thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là xưa bài nay làm. Xưa bài nay làm. Ít bữa đây là gần tới Tết rồi. 23 đưa ông Táo. Táo ở đâu mà đưa? Hồi trước là nắng ba cái cục đất làm ba ông Táo, chứ bây giờ là xài lò ga không à. Không còn nữa. Vậy thì bây giờ tới 23 rồi mình đưa lò ga hay sao? Mà lò ga đưa đi đâu mới được chứ? Đó là một cái sai lầm đó. Cù kêu ba tiếng, cù kêu trong mà tới tích dựng nêu ăn chè. Dựng nêu là phải có dựng cái nêu. Mấy chục năm nay giặc giả chiến tranh người ta không dựng nêu. Người ta vẫn sống nhăn thì sao? Vậy mà gọi là xưa bài nay làm. Dựng nêu cái treo cái lá bùa tứ tung ngũ hoành để cầu gia đạo bình an. Vì chứ mấy lúc này đặc giả chiến tranh ta không có cầu, không có dựng nêu. Rồi đã do có ai chết mà không do dựng nêu đâu. Vậy mà bây giờ cũng chưa bỏ hết được đó nha. Thành ra là tà kiến dữ lắm, kiến thủ bảo thủ ý kiến. Đấy. Do vậy cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện làm, gọi là chuyện làm của tam giới đó. Chuyện làm của tam giới đó. Mà chuyện làm của tam giới đó là nó thuộc về cái khu vực, cái lãnh vực của vô sắc giới siêu hình đó nha. Cho nên hôm nay tôi nói dục giới rồi, sắc giới rồi, nhưng mà nói là nó rồi chứ còn nó còn biết bao nhiêu mặt nữa, cần chỉ rõ nữa mà còn không biết có ai nhận thức hay không nữa. Chứ đừng nói rồi, rồi sao được mà rồi. Vậy bữa nay nói về vô sắc giới, vô sắc vô hình vật thể ly, đã phi vật thể cõi bờ chi, rằng nơi cõi ấy sanh linh ngự, lý của kẻ quan đường, đúng của bọn si. Cái nãy giờ tôi nói đó là vô sắc giới đó, là siêu hình đó. Mà trong đạo Phật là tam giới thì gọi là cõi vô sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới là cái cõi, là cái thế giới không có hình sắc. Đã gọi là thế giới không có hình, không có sắc, đã là vô sắc. Vậy mà mình còn nói trên đó có ông này, có đất nọ, có đất kia là sao? Nếu có ông này, có đất, đất nọ, có đất kia thì ở thế gian này mình thấy là ông này, ông nọ, bà kia, đất nọ, đất nọ thì gọi là cõi sắc rồi. Còn đã là cõi vô sắc, mà còn có đất này, đất nọ, ông kia, trời nọ thì còn làm sao có nghĩa được. Cho nên cái chữ vô sắc giới này là phải thiền định mới biết được đó. Cái chữ vô sắc giới là một cái đối lập. Nó đối lập, nó là một cái cực, đối cực lại với cái sắc giới. Sắc giới là những cái gì có, thì ta gọi đó là thế giới của có, của vật chất, của cái có, hữu hình. Còn vô sắc giới là đó là cái cực đối lập của những cái có là không. Chứ còn đã vô sắc giới là mà còn có trên đó thì ta gọi là sắc giới, nó nằm trong sắc giới rồi. Do vậy cho nên cái cõi vô sắc mà mình học á, của đạo Phật á, trong đó có bốn cái từ mà phải để ý. Nó có, nó không, không phải hoàn toàn không. Trong cái không nó có cái có. Nhưng mà cái có của nó là cái có gọi là phi vật thể. Ngược lại trong cái cõi sắc giới, tất cả đều có. Nhưng mà cái có, trong cái có đó lại có cái không. Vũ trụ nó duyên khởi, nó hình thành đại ngộ vậy đó. Từ cái không sinh ra cái có, trong cái có cái không, trong cái không nó có cái có. Do vậy mà tất cả những cái gì có trong cõi sắc đều có cái không ở trong đó. Thí dụ như con người của mình đây nè, vật thể là một con người của mình, một xác tu tú đây nè, gọi là có đây là, thì đâu phải là cái có là hoàn toàn có hết đâu. Trong cái có của mình thì nếu mà nó có nó đặt ngừ hết thì làm sao mà nó thành con người được. Nó có cái không, lỗ mũi, miệng, đốc giọng, cổ, tâm can, tỳ phế thận đều là cách ly nhau, có khoảng không hết. Một cái không kỳ lạ là cái bộ não của con người. Bộ não của con người là không bao giờ có cái gì để làm cho cầm nắm rồi bó được những cái biết của con người. Cái trí của con người là nó không có ở đâu, tìm trong con người không có. Vậy mà có. Thì cái đó thuộc về phần không của cái có. Cái phần phi vật thể của cái xác, của cái thân vật thể này. Thân vật thể này nó phải cộng hưởng lại với cái phi vật thể là cái bộ não, là cái tâm, cái ý của con người. Do vậy mà trong cái cõi vô sắc giới vẫn có cái không vô biên, có cái thức vô biên, có cái vô sở hữu, có cái phi tưởng, phi phi tưởng. Chứ bảo rằng là trong đó có ông thần này, ông thánh nọ, ông ngọc hoàng, ông thượng đế, ông đấng, ông đức gì đó, cái đó là sai lầm hoàn toàn về đạo Phật. Do vậy mà cái từ mà không như biên xứ thiên là có một thứ trời đó, không trúng rồi đó. Thức như biên xứ thiên, vô sở xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có bốn cái thứ loại trời đó hoạt động ở trong cái cõi vô sắc giới, là cái đó là giải thích tầm bậy là của những người không có thiền định. Cho nên là trong cái bài thơ của tôi nói đó, ha, vô sắc vô hình vật thể ly rồi, đã phi vật thể thì đâu có cõi bờ, đâu có ranh giới, đâu có sắc sắc thân gì. Đã phi vật thể cõi bờ chứ rằng nơi cõi ấy sinh linh ngự là không đúng rồi, không có sinh linh nào ngự đó. Đó là lý, đó là cái lý của kẻ quan đường, đó là cái đúng mà đúng với cái bọn ngu si. Thành ra cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tam giới này đó phải thiền định mới thấy được, mới hiểu được. Còn bằng không là mình tin quan đường, mình tin bằng tưởng tượng, mình tin bằng cái ảo tưởng, cái tưởng tượng, hoàn toàn không có lẽ gì hết. Thế thì nói cỡ nào cũng không hết. Thì tôi xin nhắc lại, tăng ni trẻ, tăng ni cần hiểu biết, nghiên cứu lại vấn đề tam giới cho thiệt kỹ, thiền định, để có trí tuệ mới nhận thức được kỹ về tam giới. Còn các Phật tử cũng để ý mà nghe, phải để ý mà đi học, phải học với minh sư. Còn bằng không á hả, thì suốt cả một cuộc đời quan đường ảo tưởng mà bỏ ra cả tỷ bạc này qua tỷ bạc kia, tỷ mà cúng để mà lại mà cầu mà nguyện mà van mà xin, đó đều là coi như tiền mất tật mang, một cách không đem lại lợi ích gì cho mình mà cũng không đem lại lợi ích gì cho ai. Xin có mấy lời nhắc nhở vậy, hy vọng rằng văn nhi tư, dựa trên cơ sở văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ nhận thức đánh giá rồi mới nên làm, mới nên tu, mới nên sửa. Được như vậy thì tôi tin rằng, tôi đảm bảo với các vị rằng, nếu chúng ta tu đúng theo cái đường lối của Phật dạy, là các vị phát tâm tu một ngày là các vị có an lạc một ngày, các vị phát tâm lành một ý là các vị có nhẹ nhàng đau khổ bớt một cái ý đau khổ, đánh rơi đánh bạc cái ý đau khổ ra, mình được cái an lạc từng ý, từng ngày, từng lời trong cuộc sống của mình. Chứ không có phải mà tu mà bỏ tiền ra mà cúng nhiều rồi lại nhiều rồi trời Phật ơi, tôi nghe nói những gì mình lại ngày và cả 500 lại, rồi còn có người là lại cả ngàn lại này qua là ngàn lại kia, mà đọc cái tên Phật ở trong các cái kinh mình ta gọi là kinh đó, cái đó không phải kinh đâu. Các vị muốn lại tôi nói xin lỗi, muốn lại bao nhiêu Phật tôi giết cũng được hết rồi, tôi giết tên cho mà lại. Thì những cái kinh điển đó thì viết ra chứ Phật ở đâu? Ai gặp ông Phật nó hồn nào? Ông bà cha mẹ của ta nhiều đời cũng không bao giờ gặp ông Phật đó, không biết địa chỉ của ông Phật đó, không biết cha mẹ ông Phật đó là ai, không tên, không tuổi, không danh, không phận gì hết. Cứ đặt ra vậy đó rồi mình lại tội nghiệp mình chứ. Do vậy mà xin nhắc, văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ bằng thiền định, chứ tư là thiền định, là nghĩ ngợi, là phân tích, là nhận thức, sau đó mới nên làm. Còn bằng không thì
tiền mất tật mang uổng công vô ích. Xin chúc tất cả an lạc, A Di Đà Phật.